Thế vậy thì cái người mà chủ trương là nó duy tâm đi chăng nữa mà nó tu tập ấy, thì là người đó lại bị một cái, nếu mà trọng tâm mà không trọng cảnh thì là không hiểu rằng là cái tâm tính của mình xưa nay á, nó tích tụ quá nhiều cái vọng hoặc vọng niệm. Mà nếu mình không dựa vào cái hoàn cảnh bên ngoài thanh tịnh hơn để mà nó giảm bớt đi mọi cái vọng hoặc dùng cho mình, tức là trong cái môi trường thanh tịnh như vậy, trong một cái ngôi chùa hay là trong một cái đạo tràng, thì những cái môi trường nó thanh tịnh hơn, nó giảm bớt đi những cái hoàn cảnh mà bất tịnh đi. Thành ra mình cũng nhờ vả được một phần mà tu hành tịnh niệm nó cũng dễ hơn. Thành ra nếu mà mình phải tự lượng cái sức của mình, tức là mình suy nghĩ rằng cái tâm tính của mình nó vọng hoặc nó quá nhiều, mà nó hở ra là nó bắt vô những cái vọng hoặc, thì đương nhiên phải cầu cảnh một chút. Cái tốt đẹp nhất là tâm cảnh đều phải chú trọng. Mà khi mà tâm cảnh nó chú trọng, thì cái chú trọng cái tâm cảnh đó, phải chú trọng tâm cảnh nó bằng một cái tinh thần mà lại hơi hơi gọi là nhức đầu đối với mình, đó là như là Ngài Vĩnh Gia Vĩnh Giác nói là tâm cảnh song vong tính tức chân. Khi nào mà cả tâm cả cảnh đều vong hết thì từ tính đó là chân tính, thì từ tính nó là Phật đấy vậy. Thì tại sao vậy? Tâm cảnh song vong là tại vì kẻ chấp tâm, người chấp cảnh, rồi cho cảnh với tâm là hai, tâm cảnh thật ra là một. Cho nên tâm cảnh khi đã là một thì tâm cảnh đều vong. Và khi tâm cảnh đó là vong, tức là tâm cảnh chẳng còn, tại vì chỉ là một thôi, cũng như là mới đầu, giống như là chuyện hai xây lượng, nó uống rượu ngà ngà, nó xỉn, nó mới dìu nhau ra khỏi quán rượu, đi về trên đường về nhìn thấy ánh trăng tròn ngày Rama, lại hai anh mới nhìn hồi thấy hai ánh trăng, anh chăng tại vì mấy anh say rượu thì mấy con mắt mấy nó nhìn thấy như vậy nó vọng. Thì hai anh mới, một anh mới lè nhẹ nói anh kia rằng là ở trên trời có hai cái mặt trăng lửng. Cái anh, một anh khác nhìn lên, anh say rượu thứ hai nhìn lên, là anh say rượu thứ hai mới nói là đâu phải đâu. Một anh say rượu trước nói rằng là trên trời có cái trăng sáng lắm. Một anh lẻ nhẹ nói rằng là đâu có đâu, cái đó là ánh đèn đó, cái đèn sáng đó, chứ không phải trăng gì hết. Hai anh cãi nhau. Rồi gặp một anh thứ ba cũng đang còn lảo đảo đi tới, thì hai anh này mới chặn anh thứ ba lại làm trọng tài, mới hỏi anh thứ ba rằng là trên trời là cái gì ấy. Đó. Anh thứ ba mới nhìn lên trên trời xong rồi mới hỏi, nhưng mà mấy anh hỏi cái nào trong hai cái đó? Đó. Tức là anh này còn say hơn hai anh kia. Đấy, anh này thấy hai. Thế là anh này mới hỏi là mấy anh muốn hỏi tôi cách nào trong hai cái đó, tức có nghĩa là anh thấy hai cái được. Thì đương nhiên thì khi cái người say thì thấy là hai, nhưng hay là người bị bệnh đau mắt, nhưng mà khi họ tỉnh hay là họ hết đau mắt đó thì họ không còn có thắc mắc nữa, họ cũng thấy nó là hai nữa. Cho nên vì vậy Ngài Vĩnh Gia Vĩnh Giác mới nói rằng là tâm với cảnh mà nó vong đi, song vong thì tự nhiên nó chết. Thế thì như vậy thì cái xu hướng nào á, cũng có một cái bệnh của xu hướng đó, mà chỉ có cái tổng thể rằng là khi cái tu hành đó, một đằng á thì mình cũng chỉnh đổi cái tâm tính của mình, một đằng mình cũng chỉnh đổi cái hoàn cảnh của mình, chỉnh đổi tâm tính. Đức Phật khi tu hành, tức là Pháp Tạng Tỳ Kheo khi tu hành, chỉnh đổi tâm tính nên thành A Di Đà Phật, chỉnh đổi hoàn cảnh nên thành Cực Lạc Thế Giới. Mà A Di Đà là Cực Lạc, Cực Lạc là A Di Đà, tâm biết cảnh đó là bất gì mà tức thể. Hoặc là tâm bất dị cảnh, cảnh bất dị tâm, tâm tức thì cảnh, cảnh tức thì tâm. Cảnh như sắc, tâm là thọ tưởng hành.